Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Người đứng đầu tổ chức vận động hành lang lớn về kinh doanh giữa Mỹ và Đông Nam Á nói rằng Mỹ nên cho phép Việt Nam cũng được hưởng khoản ưu đãi hoàn thuế một phần dành cho xe hơi điện EV nếu Mỹ muốn khuyến khích đầu tư mang tính bước ngoặt từ Việt Nam vào hoạt động sản xuất ở Mỹ. Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ IRA có các quy định nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng pin EV của Trung Quốc. Theo các quy định này, hiện nay chỉ có những quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Washington mới được hưởng các ưu đãi, Việt Nam không nằm trong danh sách đó. Hãng sản xuất ô tô Việt Nam VinFast hồi tuần trước đã khởi công xây dựng một nhà máy trị giá 4 tỷ đô la để sản xuất xe hơi điện ở North Carolina cho thị trường Hoa Kỳ, nhưng hãng có thể gặp khó khăn trong cạnh tranh nếu không được giảm thuế, ông Ted Osius, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN, nói. Hội đồng này là một tổ chức vận động hành lang. VinFast đã đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Joe Biden về sản xuất xe điện ở Hoa Kỳ, ông Osius nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, mùng 3 tháng 8. Giờ đây, họ sẽ có một số yêu cầu. Họ sẽ muốn trở thành một phần trong chuỗi cung ứng xe điện và họ không muốn bị phân biệt đối xử, trong khi các nhà sản xuất EV khác lại được ưu đãi, vẫn lời ông Osius. Hiện không thấy rõ một con đường cụ thể nào để Việt Nam được hưởng các ưu đãi về thuế, nhưng thực tế là VinFast đang tiến hành xây dựng nhà máy, cho thấy có niềm tin nhất định rằng việc này sẽ được giải quyết và tôi có chung niềm tin đó, ông Osius nói. Liệu chính quyền của ông Biden có thể đưa ra giải pháp cho nhà sản xuất ô tô Việt Nam hay không, có thể là phép thử để xem các ưu đãi của đạo luật IRA có thể được cấp rộng rãi đến đâu. IRA cho phép hoàn thuế một phần lên đến 7.500 đô la cho xe điện được mua ở Mỹ với điều kiện là các khoáng chất quan trọng được dùng để sản xuất pin phải đạt một tỷ lệ phần trăm nhất định về nguồn gốc Mỹ hoặc có nguồn gốc từ một đối tác thương mại tự do của Mỹ. Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận hồi tháng 3 với Nhật Bản về các khoáng sản quan trọng, theo đó đảm bảo ô tô Nhật Bản sẽ được hưởng ưu đãi về tín dụng thuế. Giờ đây, cả EU và Anh cũng đều tìm cách để được hưởng ưu đãi tương tự. Tổng thống Mỹ Biden hồi tuần trước cho hay là ông có thể gặp nhà lãnh đạo của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi vào tháng 9. Có dự báo là ở đó, hai nhà lãnh đạo sẽ đồng ý về các bước nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ đã phát triển trong những năm gần đây, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Ông Osius cho rằng Washington nên mở rộng diện được hưởng ưu đãi thuế cho cả các bên ký kết khung kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IPEF, một diễn đàn thương mại gồm 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam và nước láng giềng Indonesia, quốc gia có trữ lượng khoáng sản lớn thường được dùng để làm pin. Chính quyền của ông Biden đã khởi động IPEF như là một phần trong nỗ lực tăng cường can dự kinh tế với châu Á sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, nhưng IPEF còn thiếu các điều khoản về tiếp cận thị trường mà các quốc gia ASEAN muốn có.
Mỗi người dân mua xe hơi điện sẽ được trợ cấp 1.000 đô la, tức khoảng 23 triệu đồng một chiếc, theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải trong gói khuyến khích người dân Việt Nam chuyển đổi từ chạy xe xăng sang xe điện. Tuy nhiên đây mới chỉ là đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, còn cơ quan nắm hầu bao ở Việt Nam là Bộ Tài chánh vẫn chưa xem xét đề xuất này nên không rõ liệu họ có nguồn ngân quỹ cho việc hỗ trợ này hay không. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị chính phủ giao Bộ Tài chánh nghiên cứu xây dựng việc hỗ trợ sao cho phù hợp với khả năng ngân sách, tờ Lao động dẫn lời ông Uông Việt Dũng, chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết. Đề xuất này được đưa ra sau khi Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến của các hãng sản xuất xe hơi nội địa, bao gồm VinFast, Trường Hải, Thành Công và TMT, cũng theo lời ông Dũng cho biết trên tờ Lao động. Ngoài ra, theo đề xuất này, ngoài khoản hỗ trợ nói trên, người mua xe điện sản xuất nội địa còn được hưởng một số ưu đãi khác như thuế VAT được miễn 5 năm đầu, giảm một nửa trong 5 năm sau đó, lệ phí cấp bản số được miễn 3 năm đầu và cũng được giảm một nửa trong 2 năm tiếp theo. Phí trước bạ được miễn cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2027 và trong 2 năm sau đó chỉ bằng 50% mức thu đối với xe ô tô chạy xăng, dầu tương ứng. Không chỉ người tiêu dùng mà ngành sản xuất xe điện nói chung và sản xuất pin xe điện cũng được đề xuất những ưu đãi như được đưa vào diện đặc biệt được khuyến khích đầu tư, trang thiết bị, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe điện, pin, xây trạm sạc được miễn, giảm thuế nhập khẩu. Các trạm sạc được miễn thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất cho các hãng vận tải chuyển đổi sang xe điện được ưu đãi vay vốn, còn xe buýt điện sẽ được trợ giá cao hơn xe buýt thông thường, cho xe điện được ưu tiên lưu thông và đậu ở các trung tâm thành phố. Các cơ quan nhà nước khi mua sắm xe mới sẽ phải ưu tiên xe điện, cơ sở hạ tầng đô thị và các khu dân cư khi được nâng cấp, hay xe mới phải bố trí các trạm sạc điện. Bên cạnh việc khuyến khích xe điện, xe chạy xăng sẽ bị làm khó vì theo đề xuất này, mức tiêu chuẩn khí thải sẽ được nâng lên và mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch sẽ bị giới hạn. Đề xuất này đã được Bộ Giao thông Vận tải trình lên Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, trang VTC News cho biết. VinFast, một trong những hãng xe được lấy ý kiến, là hãng sản xuất xe hơi điện lớn nhất Việt Nam, cho nên nếu đề xuất này được thông qua, thì VinFast sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế sẽ hướng đến phát thải ròng bằng không cho đến năm 2050, nên phải thực hiện các biện pháp chuyển đổi xanh và giảm phát thải.
Trong gần một tuần nay, thông qua nhóm tôi và sứ quán, nhiều người thảo luận và bày tỏ ủng hộ ý tưởng tổ chức một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản để phản đối tình trạng thiếu minh bạch về thủ tục và các loại phí, theo quan sát của VOA. Nhóm tôi và sứ quán ra đời trên Facebook cách nay 8 năm, hiện có hơn 53.000 thành viên, là diễn đàn chủ yếu bàn về các khuyết điểm của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Ý tưởng nêu trên xuất hiện sau khi một phụ nữ có tên Nhật Bản là Haruka Takenami đăng bài trong nhóm hôm 30 tháng 7 với tiêu đề khảo sát về mong muốn biểu tình tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Chị cho VOA biết tên Việt Nam của chị là Hoa và chị mang song tịch Việt Nam-Nhật Bản. Viết trên tôi và sứ quán, chị Hoa, người đã gửi bản sao hộ chiếu tới quản trị viên của diễn đàn để xác nhận danh tính, nói rằng chị muốn khảo sát về nhu cầu biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo để yêu cầu cơ quan này thực hiện công việc theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Đứng đầu tiên trong số các yêu cầu là Đại sứ quán phải công khai dán thông báo mức biểu phí lệ phí dịch vụ theo quy định, kèm theo thì giá quy đổi từ đồng đô la Mỹ sang đồng yên tại cửa và thu phí theo đúng quy định, chị Hoa viết. Cơ quan ngoại giao này cũng phải trả kết quả kèm theo hóa đơn hoặc biên lai hợp lệ theo quy định của nhà nước cho tất cả các công dân làm dịch vụ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. Đó là yêu cầu thứ hai, theo chị Hoa. Thứ ba, cần phải gỡ bỏ tờ thông báo cấm sử dụng camera đang được dán trước cửa dịch vụ. Chị Hoa nhấn mạnh rằng công dân có quyền giám sát và có quyền sử dụng camera khi nghi ngờ nhân sự đại sứ quán có hành vi không đúng quy định. Tiếp theo, một yêu cầu nữa được đặt ra với đại sứ quán là tuyệt đối không xâm phạm dữ liệu thông tin cá nhân của công dân, không sử dụng thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ, v.v. cho những mục đích không liên quan đến thủ tục hồ sơ mà công dân đang yêu cầu. Cuối cùng, chị Hòa nêu ý kiến rằng đại sứ quán cần phải nhấc máy nghe điện thoại khi công dân gọi đến. Bài đăng của chị nhận được hơn 570 phản ứng yêu thích, gần 300 lời bình luận và 16 người lan truyền bằng chức năng share, tức là chia sẻ. Theo quan sát của VOA, 71 người tỏ ý ủng hộ với khả năng cao sẽ tham gia biểu tình. Một số người thậm chí viết rằng sẵn sàng tham gia bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi nào. Có hơn 490 người thể hiện họ ủng hộ nhưng không thể tham gia. Bên cạnh các ý kiến ủng hộ biểu tình, nhiều người xác nhận tình trạng tìm cả cái web của Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản cũng không thấy đâu biểu phí lệ phí. Có người cho biết rằng đã có lần gọi điện khoảng 100 cuộc trong cả một ngày tới đại sứ quán lẫn cả lãnh sự quán của Việt Nam ở Tokyo, Osaka và Fukuoka mà không liên lạc được. VOA cố gắng liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo để kiểm chứng các thông tin kể trên nhưng không kết nối được. Một số người đề xuất chưa nên biểu tình mà trước hết hãy gửi đi một đơn khiếu nại nếu đại sứ quán không có thiện chí thay đổi mới tiến hành biểu tình ôn hòa trước đại sứ quán. Thành viên Lê Thị Phương Thúy đề nghị lập ra một hội đồng bao gồm nhiều người Việt Nam ưu tú tại Nhật Bản cùng bàn bạc và đưa ra những phương án phù hợp khôn ngoan một khi phải đi đến biểu tình. Vẫn chị Thúy bình luận thêm, tham nhũng hay còn được gọi như một loại giặc nội xâm, một loại giặc tàn phá rất lớn đất nước từ bên trong. Chúng ta không kêu gọi biểu tình, chúng ta kêu gọi lòng tự hào và lòng yêu nước trong mỗi công dân Việt Nam tại Nhật Bản cùng đẩy trừ quan liêu tham nhũng. Từ góc nhìn của mình, thành viên Lê Hữu Cường khẳng định, biểu tình là đúng, ở Ba Lan nếu không có biểu tình thì đến giờ Đại sứ quán Việt Nam vẫn không thay đổi, người dân vẫn đang bị lạm thu nhũng nhiễu. Như VOA đã đưa tin, hơn 300 người biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Warsaw của Ba Lan hôm 12 tháng 3 để phản đối nạn lạm thu các loại phí và đòi viên đại sứ từ chức. Sau cuộc biểu tình, nhiều người Việt ở Ba Lan ghi nhận những cải thiện rõ rệt về sự minh bạch và thái độ phục vụ của Đại sứ quán. Trao đổi với VOA qua tin nhắn, chị Hoa, người đăng bài khảo sát về biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo, nói chị hy vọng rằng 5 yêu cầu mà chị và nhiều người Việt ở Nhật Bản nêu ra có thể được giải quyết mà không cần đến biểu tình.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã đạt mức cao nhất trong hơn 10 năm qua, và Việt Nam cần tận dụng cơ hội này để tăng cường xuất khẩu mà không lo mất an ninh lương thực trong nước, các quan chức được dẫn lời nói tại một hội nghị ở Cần Thơ. Theo đó, đến đầu tháng 8 năm nay, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đã đạt mức 590 đô la mỗi tấn, mức cao nhất trong 11 năm. Ông Trần Di Đông, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, được VN Express dẫn lời nói tại hội nghị bàn về xuất khẩu gạo 6 tháng cuối năm hôm 4 tháng 8 tại Cần Thơ. Còn theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam được Tuổi Trẻ dẫn lại thì đến ngày 3 tháng 8, Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt mức 598 đô la một tấn, tức là áp sát mức 600 đô la. Sở dĩ giá gạo xuất khẩu Việt Nam đang tăng cao vì các nước nhập khẩu đang tranh mua gạo, cũng theo VN Express, và có nước đặt mua gấp nhiều lần so với trước trong bối cảnh Ấn Độ, Nga và UAE vừa cấm xuất khẩu gạo, còn Thái Lan cân nhắc giảm diện tích trồng lúa do thời tiết không thuận lợi. Như vậy, chỉ 2 tuần từ sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo hôm 20 tháng 7, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 65 đô la một tấn. Tuổi Trẻ dẫn số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, so với tháng trước, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 7 đã tăng thêm 80 đô la mỗi tấn. Cũng theo lời ông Đông, nếu so với quý 1 khi giá gạo chỉ có 450 đô la mỗi tấn, thì hiện nay giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng hơn 30%. Cá biệt, công ty Ngọc Hoa ở Cần Thơ còn ký được hợp đồng với giá 660 đô la một tấn gạo, mức cao kỷ lục trong lịch sử xuất khẩu gạo của Việt Nam. Giám đốc công ty này là bà Nguyễn Thị Bích Huyền được dẫn lời cho biết tại hội nghị. Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy các nước châu Á, trong đó có Trung Quốc và Philippines, đã tăng mua gạo của Việt Nam gần 36% so với cùng kỳ năm ngoái, còn thị trường châu Âu tăng mua 28%. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp tăng mua gạo để xuất khẩu dẫn đến giá gạo trên thị trường trong nước cũng tăng theo, gây ra nguy cơ bất ổn xã hội do gạo là mặt hàng thiết yếu trong đời sống của gần 100 triệu dân trong nước. Dù mới chỉ bước qua tháng 8, nhưng giá gạo bán lẻ trong nước tùy loại đã tăng thêm từ 850 đến 940 đồng mỗi ký so với tháng 7 và tăng từ 2.400 đến 3.400 đồng mỗi ký so với cùng kỳ năm ngoái, VN Express cho biết. Phát biểu tại hội nghị ở Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên được trang tin điện tử của Bộ này dẫn lời chỉ đạo, bên cạnh tận dụng thời cơ đẩy mạnh xuất khẩu gạo thì vẫn phải đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống. Theo đó, ông Diên yêu cầu hai tổng công ty lương thực ở miền Bắc và miền Nam phải đảm bảo duy trì thu mua và dự trữ lúa gạo theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, ông Diên cho rằng lúc này là thời cơ để Việt Nam tăng cường xuất khẩu gạo, cũng như giành thêm thị phần của các nước xuất khẩu gạo khác, nhất là ở các thị trường mới. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị chính phủ ra chỉ thị tăng cường xuất khẩu gạo. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt của Bộ này, cho rằng việc đẩy mạnh xuất khẩu tại thời điểm này sẽ không ảnh hưởng đến an ninh lương thực, theo cổng thông tin điện tử chính phủ. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong năm 2023, cả nước đã và sẽ gieo trồng 7,1 triệu hecta với sản lượng trên 43 triệu tấn lúa, tương đương 20 triệu tấn gạo. Sau khi trừ ra số lượng để tiêu thụ trong nước cũng như để dự trữ, thì còn lại trên 1/3, tức vào khoảng 7 triệu tấn gạo, sẽ được dành cho xuất khẩu. Tuy nhiên, đó là kịch bản lạc quan trong trường hợp không gặp thiên tai dịch bệnh và gặt hái diễn ra suôn sẻ. Theo thống kê của Bộ Công Thương, đến cuối tháng 7, Việt Nam đã xuất khẩu được 4,83 triệu tấn gạo với giá trị gần 2,6 tỷ đô la, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.